thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 91 với đề tài Người được tôn trọng hơn, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 11, từ câu 2 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 11, từ câu 2 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi dân ở trong tù nghe nói về công việc của Đấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Thầy, có phải là Đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy về thuật lại cùng dân những điều các ngươi đã nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước chai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Khi họ ra về, Đức Chúa Giêsu mới phán về việc dân cho đoàn dân nghe rằng: Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa. Ấy vì đó mà có chép rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho con đi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Song từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choáng lấy. Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng. Nếu các ngươi muốn hiểu biết thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Giăng Báp-tít là người chuẩn bị chức vụ cho Chúa Giêsu lại thắc mắc không biết có phải Chúa Giêsu là đấng phải đến hay không? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu giải đáp thắc mắc cho Giăng Báp-tít như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Ai là người được tôn trọng hơn? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Giăng Báp-tít là người chuẩn bị chức vụ cho Chúa Giêsu lại thắc mắc không biết có phải Chúa Giêsu là đấng phải đến hay không? Khi Chúa Cứu Thế Giêsu bắt đầu chức vụ thì Giăng Báp-tít bị tù. Sở dĩ ông phải lâm cảnh tù đầy vì ông đã lên tiếng can ngăn Herod là vua chư hầu khi vua này bỏ vợ chính thức cưới vợ của vua Philip, tức là em dâu mình, làm vợ. Đây là điều sai trật cả về luật pháp lẫn đạo đức. Chẳng những không nghe lời của đấng tiên tri, Herod còn muốn giết Giăng Báp-tít, nhưng vì ảnh hưởng của Giăng trên dân chúng quá mạnh nên ông không dám mà chỉ bắt bỏ tù. Lúc chưa bị tù, Giăng rao giảng sứ điệp về sự ăn năn: Các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Và về sự đoán phạt: Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, vậy hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm. Giờ đây, ngồi trong tù, Giăng Báp-tít được nghe tường trình đầy đủ mọi công việc của Chúa Giêsu, Luca chương 7 câu 18 có ghi lại như vậy. Rõ ràng sứ mệnh của Chúa Giêsu chẳng có gì mang tính đoán phạt cả, nhưng chỉ nghe toàn là nhân từ, thương xót, cứu giúp. Đã có lần các môn đồ cố gắng thắc mắc và hỏi Chúa Giêsu tại sao họ kiêng ăn, còn môn đồ của Ngài không kiêng ăn. Trong suy nghĩ của Giăng Báp-tít, nếu thầy đúng là Đấng Mê-sia thì chắc thầy đã trừng phạt Herod và giải cứu Tô ra khỏi tù, vì Đấng Mê-sia đến để giải phóng dân mình khỏi ách nô lệ, ban bánh cho người đói, nâng đỡ kẻ kém sức và giải phóng người bị tù. Mà bây giờ tôi ngồi đây là người dọn đường cho thầy đến, đang ngồi tù trong tay kẻ gian ác mà thầy chẳng để ý gì. Trong tâm trạng như thế, lại với bản chất ngay thẳng, lần này Giăng Báp-tít đã sai môn đồ mình đến hỏi thẳng Chúa Giêsu rằng Ngài có phải là Đấng phải đến như tôi đã dọn đường cho Ngài, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác nữa? Nhiều người khi gặp một vấn đề khó giải thích trong Kinh Thánh đã vội nghi ngờ, không cần tìm hiểu và mất đức tin. Thật ra, thắc mắc về Chúa không phải là xấu, vì khi thắc mắc được làm sáng tỏ thì đức tin chúng ta vững vàng thêm lên. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu giải đáp thắc mắc cho Giăng Báp-tít như thế nào? Thay vì trả lời trực tiếp thắc mắc của Giăng Báp-tít, Chúa đã bảo các môn đồ của Giăng một lần nữa cứ về thuật lại tất cả những gì họ đã thấy Ngài làm, nghe những gì Ngài giảng dạy và cũng nghe những ý kiến, nhận xét của dân chúng về Ngài, và rồi chính Giăng sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình, theo câu 4 và câu 5. Dĩ nhiên, Giăng Báp-tít không thấy được yếu tố đoán phạt trong chức vụ của Chúa Giêsu, vì Giăng không thể nào nhìn hết toàn cảnh bức tranh về chức vụ của Ngài, phần đoán phạt hãy còn nằm ở vị trí tương lai trong bức tranh. Chúa cứu thế cảm thông nỗi lòng của Giăng Báp-tít qua cách trả lời nhẹ nhàng của Ngài. Lời cuối Chúa nhắn gửi cho Giăng Báp-tít là: phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Hàm ý rằng đừng để cho những điều Giăng mong đợi mà chưa thấy nơi Chúa Giêsu làm cho ông thất vọng, cũng ẩn giấu trong câu này một lời bảo đảm rằng Ngài đang làm theo ý Cha trên trời. Giăng Báp-tít đáng được cảm thông trong hoàn cảnh của ông, các môn đồ của Chúa Giêsu đi theo sát chân Chúa, nghe bao lời giảng dạy của Ngài, nhưng trong trí họ vẫn không sao xóa được hình ảnh của một Đấng Mê-sia như họ mong đợi. Khi dân Samari không cho Chúa và các môn đồ đi ngang qua lãnh địa của họ, Gia-cơ và Giăng liền nói: thưa Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Khi quân thù đến vây bắt Chúa trong vườn Gethsemane, Phi-e-rơ rút ngay gươm mình ra, chém đứt tay một đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm. Chính chúng ta ngày nay có lời Chúa rất đầy đủ, rõ ràng, nhưng lắm lúc, trong những hoàn cảnh khó khăn, áp bức, cũng không tránh khỏi những lời dường như trách Chúa, như: Chúa ơi, sao những điều ấy lại xảy ra cho con cái Chúa là những người yêu mến Ngài? Cho những đầy tớ là những người phục vụ Ngài? Chúa ơi, sao kẻ ác cứ được thịnh vượng mãi? Đáng tiếc, có nhiều người không tìm thấy phước, thậm chí quay bỏ Chúa, bởi vì theo Chúa mà chẳng nhận được những gì như mình tưởng. Ước mong bạn và tôi cứ nhìn xem Chúa, lắng nghe tiếng Ngài, nghe Chúa cứu thế Giêsu chính là lời giải đáp mọi thắc mắc, mọi nan đề cho chúng ta, cũng giống như Chúa giải đáp thắc mắc cho Giăng Báp-tít vậy. Câu hỏi thứ ba, ai là người được tôn trọng hơn? Sau khi các môn đồ của Giăng Báp-tít trở về, Chúa cứu thế vây qua nói chuyện với đoàn dân vẫn đang vây quanh Ngài, cũng chính đoàn dân này đã kéo vào đồng vắng để nghe Giăng Báp-tít rao giảng. Mở đầu câu chuyện, Ngài hỏi họ: các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? Dọc theo bờ sông Giô-đanh, lau sậy mọc rất nhiều, cho nên cây sậy chẳng lạ gì với dân Do Thái. Cây sậy có dáng ốm, cao, mỏng manh, dễ nghiêng qua, nghiêng lại trước gió. Dân có thể mềm yếu như cây sậy trong đồng vắng, nhưng không phải là cây sậy dễ ngã trước gió, vì dân là một người khẳng khái, chứ không yếu hèn. Nếu không phải, thì các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Ồ không, kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua, còn Giăng Báp-tít thì mặc áo bằng da con lạc đà. Vậy thì các ngươi ra đi để xem gì? Một vị tiên tri phải không? Đúng, ta nói cùng các ngươi, người này còn hơn một đấng tiên tri nữa. Vì đã có lời tiên tri chép về người như vậy: này, ta sai sứ giả đi trước mặt con, người sẽ dọn đường trước cho con. Chúa cứu thế Giêsu cho biết Giăng Báp-tít là một vị tiên tri và còn hơn tiên tri nữa, vì là người đến trước chuẩn bị cho chức vụ của Đấng Messia. Ngài còn khẳng định rõ ràng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít. Chúa Giê-xu khen ngợi Giăng, chẳng phải vì ông là nhà truyền đạo lỗi lạc, được đoàn dân đông đảo hâm mộ, nhưng khen ông về lòng trung thành với Đấng đã sai phái và chu toàn sứ mệnh, khen ông vì ngó bộ như cây sậy mà không hề ngã theo chiều gió, khen ông vì can đảm chỉ ra tội ác, nhưng trên hết là người dọn đường cho Chúa cứu thế. Giăng Báp-tít là người bình dị, là sứ giả của Đức Chúa Trời và là người cao trọng nhất trong vòng các tiên tri. Tuy nhiên, phần sau của câu 11 làm chúng ta khó hiểu. Tại sao Chúa Giê-xu lại nói câu này? Nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Thật là một câu nói bất ngờ, và chỉ có Chúa cứu thế với đầy đủ thẩm quyền và sự khôn ngoan mới có thể nói được như vậy. Giăng Báp-tít thuộc về thời đại luật pháp, là vị tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước. Chúa cứu thế Giê-xu xuất hiện, mở ra thời đại Tân Ước, thời kỳ ân điển. Ngài đem đến cho nhân loại một sự thay đổi mới mẻ, một giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và loài người, là chính huyết của Chúa cứu thế Giê-xu đã đổ ra trên cây thập tự. Bất cứ ai trong thế gian này tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đều được giữ phần giao ước mới này, được làm con Đức Chúa Trời, được hưởng nước thiên đàng. Giăng Báp-tít và các đấng tiên tri trước ông biết rất rõ về sự thánh khiết, về sự công chính, về quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng họ không biết rõ về tình yêu thương của Ngài. Cho đến khi Con Trời giáng thế và chịu chết trên thập tự giá, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời mới được tỏ lộ rõ ràng cho con người. Nói cách khác, Chúa Giê-xu đến bày tỏ trọn vẹn tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Và đó là ý nghĩa lời phán gây bất ngờ của Chúa Giê-xu. Quả thật, người nhỏ nhất trong nước trời là lớn hơn bất cứ người nào trước đó, ngay cả Giăng Báp-tít. Bạn có thể biết Chúa Giê-xu và tình yêu của Ngài nhiều hơn cả những tiên tri trong thời Cựu Ước, nhưng vấn đề là bạn có tin nhận Ngài và sống tận hiến cho Ngài trọn vẹn hay không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11 từ câu 2 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 92 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngợi khen cứu Chúa đã chuộc tôi nay, lòng nhân ái Chúa lớn rộng thay. Từ nơi rủa xa Chúa chuộc tôi ra, Ngài đau đớn ở Gô-gô-ta. Người khen Chúa đến chuộc chính tôi nay, hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây. Tại cây gỗ dấu hiệu Chúa tha tôi, nợ xưa trả hạnh thơi trọn đời. Lòng ưa kế đến mẫu truyền yêu đương, phần tôi chết Chúa vẫn còn thương. Ngài ban phép tắc cứu chuộc nhưng không, lòng nhân ái vì biên mênh mông. Người khen Chúa đấng chuộc chính tôi nay, hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây. Tại cây gỗ dấu hiệu Chúa tha tôi, nợ xưa trả.